Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và Xuân Ngọc trở lại với quý vị trên làn sóng của SBS tiếng Việt. Có thể nói là những diễn biến của đại dịch COVID-19 ở trên thế giới và nước Úc liên tục xuất hiện trên các trang báo chí cũng như là truyền thông và cả những cái đợt cập nhật những chính sách nhanh nhất từ phía chính phủ Scott Morrison. Và như đêm qua đến sáng nay thì quý vị cũng đã đọc tin tức thì cũng đã biết là ông Scott Morrison cũng đã tuyên bố có thêm những biện pháp chặt chẽ hơn trong việc ứng phó với COVID-19 và liên quan cụ thể trực tiếp tới đời sống của bà con đồng hương cũng như là thính giả của SBS, thì có lẽ là một cái quyết định các bệnh viện sẽ phải hủy các cuộc phẫu thuật tự chọn hoặc là đối với các bệnh tình không nghiêm trọng thì tạm hoãn lại. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Liêu Vĩnh Bình từ Sydney sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những quyết định như vậy. Xin cảm ơn và xin kính chào bác sĩ Liêu Vĩnh Bình ạ.
Xin chào anh Xuân Ngọc và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Liêu Vĩnh Bình, như vậy là những cái bước đi mới thì cũng đã được đưa ra mà liên quan đến y tế, đến sức khỏe thì bà con đồng hương quan tâm. Đó là hủy các cuộc phẫu thuật tự chọn hoặc là các cuộc phẫu thuật liên quan đến bệnh tình gọi là không nghiêm trọng. Vậy thì cái quyết định này nó ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng và ý nghĩa của nó ra sao ạ?
Dạ, kính thưa quý vị thính giả của đài phát thanh SBS. Trong cái giai đoạn này đầu tiên là xin tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tại vì trong những cái lúc mà khẩn và cấp này đó đôi khi có rất là nhiều những cái tin tức lung tung, nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh thì mọi việc đều sẽ trôi qua hết. Đó là cái tin nhắn tôi muốn tất cả quý vị hiểu, bình tĩnh là cái cách tốt nhất trong cái giai đoạn này. Thành ra cái vấn đề phẫu thuật elective surgery, tức là những cái phẫu thuật anh Xuân Ngọc nói là tự chọn, tức là được mình định trước để mà lên chương trình để đi mổ. Thí dụ như phẫu thuật cắt miếng da hay là phẫu thuật mổ cái bú nhỏ, bú lành chẳng hạn. Đó là những cái phẫu thuật có chọn lựa. Những cái phẫu thuật như là mổ cái cataract, tức là cái mổ cái cườm mắt. Đó là những cái phẫu thuật mà chúng ta lên chương trình, thành ra có bao nhiêu phòng mổ ở trong bệnh viện đó, họ sắp xếp chương trình ngày nào cái mổ cái gì, ngày nào mổ cái gì, bác sĩ chuyên khoa nào mổ cái đó. Thì cái chương trình được lên chương trình thường thường cả vài tuần trước đó là cho bệnh nhân hay, và bệnh nhân sẽ sắp xếp đến ngày đó thì đi mổ. Thì tất cả những cái đó trong tiếng Anh gọi là elective surgery, là mình chọn lựa, mình sắp sẵn để mà tới cái ngày để đi mổ. Tuy nhiên, trong cái hoàn cảnh hiện tại, tất cả những cái dụng cụ về y tế cần thiết để trong cái trường hợp cấp cứu đều không có thể nào dồi dào như bình thường. Thành ra mọi thứ đều phải hạn chế để mà phòng chống với cái sự bùng phát. Như quý vị thấy là trong vòng mấy ngày mà nước Úc đã lên tới con số 2.000, trên 2.000 người bị nhiễm COVID rồi. Thành ra vì lý do đó, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục cái đà này thì vài ngày nữa nó sẽ lên nhân ra nó nhiều lắm. Thành ra cái số người cần phải làm những cái việc khẩn cấp thì cái tất cả những cái nguồn nhân lực, vật lực phải dành cho những cái trường hợp cấp cứu đó khẩn cấp. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ là những cái trường hợp mổ khẩn cấp khác thì vẫn được mổ chứ không phải không. Thí dụ như bị sưng ruột dư chẳng hạn, phải mổ, không mổ thì chết chẳng hạn, hay là đụng xe gãy xương chẳng hạn, đó là những cái trường hợp mổ cấp cứu gọi là emergency surgery, thì cái đó không có ngừng lại được.
Yeah. Vâng, như
giống
vậy
như bị heart attack cũng không ngừng lại được. Thì vâng, đó là những cái trường hợp chúng ta không có dính vào cái chuyện elective surgery.
Vâng, như vậy là với những trường hợp nặng và có thể nguy cơ đến tính mạng khẩn cấp thì quý vị đồng hương vẫn cứ yên tâm là không có bị ảnh hưởng gì, đúng không thưa bác sĩ?
Dạ, thưa đúng như vậy.
Vâng.
Còn những cái việc kia, elective surgery thì có ngừng lại thì bệnh nhân cũng không có chết, chỉ có phải chờ thời gian thôi.
Dạ, tốt rồi.
Thì đó là elective surgery.
Và như bác sĩ cũng đã theo dõi thông tin thì bây giờ ở Sydney, hơn 100 hành khách trên tàu du lịch Ruby Princess tại Sydney bị nhiễm COVID-19 rồi. Thì không biết là tác động của nó thế nào và tình hình hiện nay nó ra sao khi mà bác sĩ cũng sinh sống và làm việc tại Sydney ạ?
Dạ, ở Sydney thì đương nhiên là cái trường hợp đó là trường hợp rất là ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Thì khi mà chiếc tàu Ruby nó đậu xuống đó, thì khi đó chưa có một người nào có dương tính hết. Thành ra khi đó người ta cho thả xuống đi, và những người đó họ đi khắp mọi nơi, không có kêu bằng cách ly, tự cách ly gì hết. Thành ra sau khi đó thì những cái người đó mới bắt đầu hiện lên triệu chứng. Thì như là anh Xuân Ngọc với quý vị thính giả biết là hôm nay chúng ta bị nhiễm con coronavirus 19 này, thì không phải là chúng ta bị hôm nay ngày mai chúng ta có triệu chứng liền. Có thể nó dài ngày, hay có thể một tuần, lâu lắm có thể 2 tuần thì nó mới có những cái triệu chứng chúng ta mới thấy được. Thành ra khi đó cái số người này họ cứ nghĩ là không có bị bệnh. Và lúc đó chính phủ cũng không nghĩ là những người này bị bệnh. Thực ra cái người quan trọng nhất là cho cái chiếc tàu này xuống đi mà không có một cái kiểm soát gì kỹ càng hết. Cái điều đó thì trong cái trường hợp những cái đại dịch này thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Chẳng thà mình có cái câu là chẳng thà mình làm quá mức còn hơn là mình làm không đủ.
Dạ.
Thì đó là cái những cái việc mà chúng ta nên áp dụng trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên những người đó, họ 100 người trên tàu đó họ bị, thì họ nhân ra, chúng ta cứ nhân ra một người trên đó, họ về họ lây ra những người ở trong nhà, hoặc là họ ghé qua người hàng xóm thăm nom, cười nói là tôi về khỏe rồi, không sao, nhưng mà giảm sao họ bị bệnh. Thì cái người hàng xóm đó, trong cái thời gian đó, người đó mang con virus vẫn có thể truyền cho người kia, mặc dù người đó chưa bệnh. Chẳng hạn như có cái một người họ theo lẽ phải cách ly, nhưng mà họ thấy có một người đã có người cha bị cha già cũng hơi yếu, hơi nặng đó, họ lái xe qua chở ông cha đi khám bệnh và đi thăm bà con.
Ôi, thế
chẳng hạn, nhưng mà
rồi
cuối cùng ông cha sẽ bị bệnh rất là nặng. Đó là những cái trường hợp mà mình không có muốn xảy ra. Thành ra trong cái giai đoạn gọi là khẩn trương này, tất cả quý vị quan trọng nhất là bình tĩnh, ăn uống, giữ gìn sức khỏe đều đặn, và có một mảnh vườn nhỏ nhỏ thì nên trồng một ít rau cải, một phơi một chút nắng cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và có lẽ cũng đừng có nghe tin tức nhiều quá thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nhiều. Thành ra thỉnh thoảng mình đừng có tụ tập đông người, cứ làm đúng như những gì chính phủ nói thì cái cơn đại dịch nó sẽ chắc chắn là nó sẽ phải qua thôi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người làm đúng hết những cái chỉ dẫn đó thì nó sẽ qua mau.
Đúng rồi.
Còn nếu mà chúng ta không nghe theo, chúng ta làm theo ý riêng cũng được thì nó sẽ qua chậm hơn. Và có thể trong những cái người rủi ro đó, biết đâu là mình hay là những người thân trong gia đình mình có thể thiệt mạng gì.
Đúng như vậy.
Một chút lơ đễnh nha.
Vâng, đúng là những cái chia sẻ rất là chân thành và nó thực tế của bác sĩ Liêu Vĩnh Bình đến quý vị thính giả. Đó, hy vọng là chúng ta luôn luôn được thật là an toàn, khỏe mạnh để vượt qua cái cơn đại dịch lần này. Và thưa bác sĩ, đến lúc này, chiều ngày hôm nay đó, thì người ta xác nhận là ít nhất 2 trẻ em dưới 10 tuổi bị nhiễm bệnh rồi, mà tỷ lệ này vốn là nó rất là thấp. Và trước đây thì cũng đã có nhiều những cái báo cáo cho rằng nó không cần phải quá là quan tâm. Nhưng mà điều này thì cũng có đáng phải lo ngại gì hay không, thưa bác sĩ?
Dạ thưa, nó rất là quan ngại.
Dạ.
Là tại vì trẻ em từ hồi trận bắt đầu dịch tới bây giờ rất là ít có bị nhiễm con coronavirus. Thì người ta không hiểu tại sao, đến bây giờ y khoa cũng không hiểu tại sao. Tuy nhiên người ta nghĩ là có thể nó bị rất là nhẹ, nó không có hiện ra triệu chứng gì hết. Tuy nhiên con virus, coronavirus này đó, nó giống như tất cả những con siêu vi trùng khác hay là vi trùng khác. Khi mà nó hoành hành một thời gian đó, coi chừng nó có thể biến đổi cái gen, cái cơ thể nó mà giờ mình không có bằng chứng gì hết.
Cái đó mới
tuy nhiên
nguy hiểm
khi đấy. Nó biến đổi thì cái sự hung hăng của nó dữ dội hơn. Thí dụ như một đoàn địch quân nó tấn công mình mà mình giết chết một số đứa, nó nhát nhát, còn lại mấy cái thằng gan đó nó dữ lắm, nó xanh xôi nảy nở, nó tấn công mình còn dữ hơn nữa. Thành ra mình phải đó là cái dấu hiệu báo động để giúp cho chúng ta phải rất là cẩn thận, rất là đề cao cảnh giác để mà làm theo những cái sự chỉ dẫn của nhà cầm quyền, của chính phủ. Tại vì chúng ta làm đúng như vậy đó thì không những giúp, giống như chính phủ, ông thủ tướng và mấy người thủ hiến ở mấy tiểu bang luôn luôn nói, quý vị nghe lúc nào cũng nói là nếu mà họ cần tất cả mọi người giúp đỡ chứ tự họ không có thể nào giúp được. Tất cả mọi người chúng ta, mỗi người một tay thì chúng ta mới có thể dập tắt cái cơn dịch này. Còn nếu mà chúng ta không có, chúng ta thờ ơ, chúng ta không nghe lời, hoặc là chúng ta nghĩ là tôi khỏe lắm, tôi làm sao tôi bệnh được, tất cả những cái đó đều là những cái điều rất là tai hại cho cá nhân quý vị, cho tất cả những người thân chung quanh và cho cái cộng đồng rộng lớn trên toàn thế giới.
Một lần nữa Xuân Ngọc rất là cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình dành thời gian quý báu với những thông tin hữu ích cho chương trình của chúng tôi tối nay, và hy vọng sẽ tiếp tục được bác sĩ cập nhật thêm những thông tin liên quan đến đại dịch và những cái khía cạnh khác nhau từ y tế đến xã hội trong thời gian tới đây ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS. Chỉ cần quý vị vui lòng, thật là bình tĩnh trong cái giai đoạn này, rất là bình tĩnh và sống rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Nhớ exercise một chút là tất cả mọi việc rồi nó cũng sẽ qua đi. Dạ.
Vâng, bình tĩnh sống, triết lý từ bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Quý vị nhớ nhé.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.